Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sau một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Còn có vài bữa nữa thôi là Mother's Day, ngày lễ hiền mẫu, cho nên Khánh Thi chúc cho tất cả các bà mẹ thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên cạnh con và cháu của mình. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú Luật Sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc lập đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú Luật Sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an. Chủ nhật tuần này là ngày lễ hiền mẫu. Khánh Thi cũng chúc luật sư có những giây phút thật là vui bên cạnh gia đình và cô công chúa của luật sư.
Cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chủ nhật còn xa xôi lắm.
Vậy á?
Ngày hôm nay ngày hôm nay hãy sống rất tốt cho ngày hôm nay đi rồi chúng ta sẽ tính tiếp cho ngày mai nhé. Vâng, dù gì chăng nữa thì tôi nghĩ là nhiều người cũng đang nghĩ đến cái ngày lễ mẹ. Tại vì là năm nay chúng ta cũng không có cơ hội một cái ngày lễ mẹ như mọi năm. Chỉ vì chúng ta thương yêu nhau quá nhiều cho nên chúng ta phải giữ khoảng cách. Để chúng ta, những người còn có mẹ, sẽ còn có nhiều thời gian hơn với mẹ. Tôi vẫn nói là mấy ngày này khi tôi ra ngoài nghĩa trang thì tôi thấy đây là một cái nơi an toàn nhất. Vì chả có ai ra đó cả. Nhưng mà cuối tuần này thì nghĩa trang họ cũng không có mở cửa cho quý vị. Nhất là những ai có gia đình và người thân ở Oak Hill thì họ không có mở cửa nhé. Họ không có mở cửa cho mình vào. Thứ bảy chủ nhật là hai ngày họ không có mở cửa, cho nên nếu chúng ta có mang hoa cắm nhang cho bố mẹ thì chúng ta đi vào ngày thường. Ở ngoài đó không có ai cả, ít người lắm, ra ngoài đó nó rất là yên bình, và như vậy thì có lẽ chúng ta không có nói về cái chủ đề ngày hôm nay. Cho nên trở lại chương trình, tôi muốn nói về cái chủ đề ngày hôm nay. Cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta trở lại quá khứ một chút, nhưng mà nó cũng đưa chúng ta đến thời gian hiện tại. Cái điều khoản về những vấn đề liên quan đến chủ nhà. Mình làm chủ một căn nhà, mình có những cái quyền hạn như thế nào? Tất cả những người làm chủ căn nhà ngày hôm nay, quý vị có nhớ lại cái ngày mà quý vị đi vào văn phòng trung gian Esco đó ký giấy tờ không? Quý vị ký một cái tờ giấy nợ, nó gọi là cái promissory note. Bao nhiêu người trong quý vị biết cái tờ giấy đó nói cái gì? Tôi không tin là nhiều người lắm. Quý vị chỉ biết rằng là đến giây phút đó, quý vị được nhà băng cho mình mượn một cái số tiền thật là lớn. Lớn mà chúng ta nghĩ không bao giờ chúng ta có thể có được. Rồi quý vị ký vào cái nơi mà họ nói quý vị ký. Thì quý vị ký và quý vị chỉ biết rằng là quý vị có nhận được một số tiền là bao nhiêu. Đó là một cái số nợ suốt đời của mình. Nói là 30 năm chứ có lẽ nhiều người mang cái số nợ đó suốt cuộc đời của họ. Rồi thì là quý vị biết tiền lời là bao nhiêu chỉ vậy thôi. Quý vị không biết một cái gì khác. Ngoại trừ mấy cái điểm chính đó, và trong 6-7 cái tờ giấy đó có biết bao nhiêu chữ mà không có ai đọc bao giờ cả. Nhưng đó là cái hợp đồng một khi mình ký là mình đã bằng lòng với người chủ nợ là mình sẽ phải làm những cái việc như thế nào để mà hoàn thành cái sự đồng ý, cái sự hứa hẹn của mình với cái người chủ nợ đó. Và rồi thì bắt đầu cuộc sống của chúng ta với một cái số nợ trên vai. Chúng ta đi làm, chúng ta trả tiền nhà hàng tháng. Cuộc sống nó rất là đơn giản, nó rất là căn bản và nó cứ trôi theo như dòng nước vậy, mỗi một ngày qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác. 2008, kinh tế bắt đầu sụp đổ. Biết bao nhiêu người đã phải rơi vào cái tình trạng thiếu thốn, rồi chúng ta tìm đầu này, tìm đầu kia để giải quyết cái vấn đề. Rồi chúng ta với được cái phao. Cái phao là người này nói họ có thể giảm tiền nhà cho mình, người kia nói họ có thể giữ căn nhà cho mình. Và lúc đó California đưa ra một cái điều khoản luật, một cái sắc lệnh đó nó gọi là Homeowner Bill of Rights, tức là sắc lệnh với những cái điều khoản để bảo vệ người làm chủ nhà. Cái điều khoản này nó cung cấp để bảo vệ cho người chủ nhà khi những người này đang đối diện với cái việc tịch biên, tức là foreclosure. Tịch biên mà không ra tòa, tịch biên mà không cần đến sắc lệnh, không cần đến lệnh của tòa, chúng ta gọi đó là non-judicial foreclosure. Và là để thay đổi những cái điều khoản trong cái việc làm về vấn đề tịch biên. Nhiều cái điều khoản này nó đã hết hạn rồi. Hết hạn ngày đầu năm 2018 rồi. Nhưng mà có những phần nó được tái lập lại bởi hội đồng, bởi những người lập pháp ở California này. Việc đầu tiên là cái điều luật này nó bảo vệ cái người chủ nhà. Người chủ nhà có nghĩa là cái người đứng làm chủ căn nhà, và nó bảo vệ cái người chủ nhà có được một cái số nợ đầu tiên, nó gọi là first lien. Có nhiều người có nợ thứ hai, có nhiều người có nợ thứ ba, có nhiều người làm chủ cái nhà mướn chứ không phải cái nhà ở. Và rồi những cái việc đi sau đó về cách làm việc trong cái vấn đề tịch biên, giấy báo cáo từ nhà băng, giấy báo cáo từ văn phòng dịch vụ cái nợ của mình, giấy báo cáo sau khi nói mình đã không trả tiền nhà, giấy báo cáo mình có thể liên lạc như thế nào, mình gọi điện thoại, giấy báo cáo là họ sẽ bán căn nhà của mình, giấy từ chối họ không cho mình thay đổi cái nợ, giấy mình có thể khác. Tất cả mọi cái cách làm việc này nó đi vào cái vấn đề tịch biên. Và vào cái thời đó biết bao nhiêu người đã phải trả biết bao nhiêu tiền để mà làm cái việc giữ lại căn nhà mà mình đã làm rất là cực khổ mới có được. Để rồi cuối cùng mình cũng không còn giữ căn nhà đó được nữa. Vậy thì cái việc này ngày hôm nay nó sẽ xảy ra như thế nào? Đối với cái tình trạng chúng ta đang bị ảnh hưởng về cơn đại dịch này, nó có đưa chúng ta đến cái việc này một lần nữa hay không? Có rất là nhiều người tới tham khảo với tôi về cái vấn đề xin hạ cái số tiền nhà xuống, bởi vì kinh tế sụp đổ, tôi không có việc làm, tôi không đi làm được, tôi không trả tiền nhà được, xin cho tôi được sửa lại cái số nợ, giải quyết cái cách làm việc trả tiền hàng tháng. Chúng ta gọi đó là modification, đúng không? Và nếu như vậy, chúng ta đạt được kết quả như thế nào? Ngày hôm nay, những người đã có những cái chương trình đạt được cái kết quả thay đổi cái số nợ tiền nhà của quý vị đó, quý vị đã đứng lại để xem và thấy rằng là cái kinh nghiệm quý vị đi qua đó nó như thế nào. Và ngày hôm nay với cơn đại dịch như vậy, nó còn kéo dài bao lâu nữa? Nếu chúng ta có thể đưa kinh tế trở lại và làm cho tất cả mọi người quân bình lại cuộc sống, thì chúng ta có rơi vào cái tình trạng này như chúng ta đã có vào năm 2008, 19, 10, 11, 12 hay không? Và vì thế tôi đưa cho quý vị thấy một cái câu chuyện, rồi chính quý vị phải xem lại là cái việc này nó rồi sẽ xảy ra cho thế nào cho tất cả mọi người, từng người một. Quý vị phải ngồi lại và quyết định rằng là quý vị có hợp vào với cái tình trạng này không? Quý vị có thể làm sao để xin modify cái nợ của quý vị vì cái tình trạng đại dịch này không? Và nếu quý vị làm thì quý vị sẽ làm việc với ai và như thế nào để đạt được kết quả? Tôi vẫn nói là với cái tình trạng như thế này nó xảy ra, không ai có thể biết trước được. Và vì vậy chúng ta phải hoạch định tài chính, là vì lý do đó những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, những học thức, những cái skill, những cái experience mà tôi đã đi qua, tôi đem đến cho quý vị từ trong tấm lòng của tôi để cho quý vị thấy rằng là đây là những cái việc quý vị phải ngồi xuống nói chuyện với nhau. Không bao giờ mà chúng ta để mất đi cái cơ hội mà chúng ta đang có, nhất là vào cái lúc này. Chúng ta ngồi xuống lấy giấy tờ ra, ngồi xuống nói chuyện với nhau, hoạch định tài chính. Quý vị có thắc mắc, quý vị vẫn có thể hỏi tôi ở văn phòng 408-947-7717. Quý vị có thể làm hẹn, quý vị có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong Sở Phát Thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Hai cái ông bà này kháng cáo một cái quyết định ở tòa sơ thẩm đã cho cái người chủ nợ là một nhà băng của ông bà ta được cái quyền tịch tiên cái nhà của ông bà ấy. Khi tôi đi qua cái quá trình của cái công việc hai ông bà này làm, rất là nhiều người sẽ thấy rằng là mình rất hợp vào cái tình trạng này đấy nhé. Ok. Năm 2007, hai ông bà này mượn một cái số nợ gần 2 triệu đô la để có một căn nhà ở một cái vùng tốt nhất ngày hôm nay đối với California. Ok. Thì hai ông bà này ký cái giấy nợ là cái giấy promissory note và ký một cái giấy thế chấp tài sản, nó gọi là cái deed of trust. Cái giấy nợ này nó được chỉ định một cái nhà băng đứng ra làm chủ cho cái giấy nợ thế chấp này, và một cái công ty dịch vụ là cái công ty đứng ra để thu tiền nhà hàng tháng. Đến năm 2013 thì tình trạng hai ông bà này rơi vào cái việc khó khăn về tài chính. Hai ông bà mới quyết định xin được thay đổi cái số nợ và cái số tiền mà phải trả hàng tháng đối với cái người chủ nợ của họ. Thì 7 tháng sau, ông bà này đã không trả nổi cái số tiền mà nhà băng cũng đã cho ông bà được thay đổi. Một năm sau thì cái công ty này đứng ra để mà thu tiền nợ của ông bà này được chỉ định bởi cái người chủ nợ, và nói rằng là cái công ty này nó gọi là công ty gọi là Loan Servicing Company. Họ là cái người thu tiền hàng tháng cho cái người chủ nợ. Khoảng đầu mùa xuân, ông bà này, xin lỗi, công ty dịch vụ này gửi cho ông bà này một cái lá thư cho ông bà ta những cái tin tức mà ông bà ta có thể biết về những cái dịch vụ để giải tỏa cái sự khó khăn về vấn đề tài chính trong cái việc trả tiền nhà từ tháng đầu mùa xuân cho đến cuối mùa thu, tức là ít nhất cũng phải là 9 tháng đi qua. Công ty dịch vụ này nói chuyện với ông bà này rất là nhiều lần về cái tình trạng tiền nợ của họ. Khi ra tòa thì những cái bằng chứng cho thấy là họ đã cung cấp cho ông bà này tất cả những giấy tờ đòi hỏi bởi họ trước luật, là họ phải cung cấp những cái tin tức để cho ông bà này tìm những cái phương cách để mà giải quyết cái số nợ của ông bà ta với văn phòng dịch vụ và với người chủ nợ, cho họ những cái số điện thoại, đòi hỏi bởi cái điều luật của Homeowner Bill of Rights. Ít nhất là đã 3 lần gửi giấy tờ cho ông bà này. Ông bà này làm cái tờ giấy đơn. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ thưa cảm ơn luật sư. Khánh Thi có một câu hỏi từ ở ngoài văn phòng đem vào cho Khánh Thi. Kỳ vừa qua lệnh shelter in place đó, để Khánh Thi nhìn cái câu hỏi lại. Ok, hỏi là sợ nghỉ tại vì hãng đó không có phải là trong cái diện cần thiết. Vị thính giả này mới xin tiền thất nghiệp, thì đang hưởng tiền thất nghiệp thì xong rồi, xong một tháng vừa qua thì hãng họ yêu cầu trở lại để đi làm, nhưng mà gọi trở lại là illegal tại vì hãng đó không cần thiết, không nằm trong những việc cần thiết mà phải đi làm, mà biết chắc chắn là họ không có muốn đi làm tại vấn đề sức khỏe đó. Nhưng bây giờ hãng họ bảo là nếu không đi làm đó thì họ sẽ đuổi và họ sẽ cắt hết. Thì trong cái trường hợp này công nhân thì phải làm như thế nào thưa luật sư?
Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Thi. Ok, cái việc đầu tiên mà tôi muốn nói là chúng ta là những người dân sự, chúng ta hay có những cái sự diễn giải mà không biết là cái giải quyết hay là cái kết quả nó như thế nào. Tôi nhìn vào cái câu hỏi này thì tôi thấy rằng là cái người hỏi câu hỏi này nói rằng là công ty này không phải là công ty thiết yếu để có thể mở cửa lại để mà kêu nhân viên đi làm. Thì cái người hỏi câu hỏi này lấy gì mà quyết định rằng là cái công ty này không được quyền mở cửa lại? Cái việc thứ hai, người này là một người công nhân đi làm cho công ty. Khi công ty kêu họ đi làm trở lại, thì cái bổn phận của họ là họ đi làm trở lại. Cái việc cái công ty này có thiết yếu hay không và có mở cửa hay không, đó là cái việc của họ, của công ty, chứ không phải là cái việc của cái người đi làm có quyền quyết định rằng là cái công ty này không được mở cửa lại. Còn nếu cái người đi làm này vì bệnh mà không đi làm được thì phải cung cấp cho công ty những giấy tờ của bác sĩ để cho họ biết rằng là cái việc họ không phải là không muốn đi làm trở lại, nhưng vì họ bị bệnh họ không thể nào đi làm trở lại. Có thể vì vấn đề an toàn của những người khác, có thể vì vấn đề y tế của họ là một căn bệnh mà họ không thể nào đi làm được. Đó là cái câu trả lời của tôi nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Thi.
Cảm ơn câu hỏi của vị thính giả vừa rồi gửi vào. Còn đây là câu hỏi của Khánh Thi. Bây giờ họ không bị bệnh nhưng mà vấn đề COVID-19 họ sợ bị bệnh thì sao thưa luật sư?
Kính thưa quý vị, thưa Khánh Thi, nếu họ nghĩ rằng là khi công ty này mở cửa trở lại và công ty này đã không tuân theo những cái điều khoản mà đã được đặt ra bởi chính phủ tiểu bang, thì họ có thể báo cáo lên những cái văn phòng cần thiết làm việc mà bảo quản những cái công ty này. Tôi không tin là những cái công ty này mở cửa mà lại không tuân theo những cái điều luật về vấn đề cách xa 6 feet hoặc những cái vấn đề đeo khẩu trang. Tại vì một cái công ty mà họ đi làm, họ không thể nào để cho cái sự nguy hiểm này nó xảy ra đối với bất cứ một ai. Và bất cứ một người chủ công ty nào họ cũng không bao giờ risk, tức là làm liên hệ nguy hiểm đến những người khác đối với những cái công việc mà họ phải tuân theo với những cái điều sắc lệnh, những cái điều lệnh đã được đưa ra. Cho nên tôi không tin chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng nếu người nhân viên này thấy rằng là bước vào cái nơi làm này nó nguy hiểm đến cái sức khỏe và cái tính mạng của tôi, thì cái người nhân viên này có thể yêu cầu nói chuyện với lại Human Resources HR để mà giải quyết, giải thích hoặc là nói chuyện với cái người supervisor của mình nhé. Đừng có những cái hành động mà nó sẽ gây ra nhiều những cái sự tổn thương không đáng. Tôi biết là trong những cái ngày này, cái sự lo lắng đó nhiều khi nó làm cho chúng ta sợ hãi quá đáng, hoang mang quá đáng, rồi có những cái việc mà chúng ta làm, rồi chúng ta quay lại, lúc đó chúng ta mới nói ở ha, thì lúc đó nó quá trễ rồi nhé. Cảm ơn Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhiều quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và trong cái thời gian hai ông bà này muốn được hạ cái tiền nhà xuống, tức là gọi là loan modification đó, thì hai ông bà này đã nộp đơn và đã bị từ chối. Và những giấy tờ đưa vào tòa cho thấy là hai ông bà này đã không có kháng cáo cái sự từ chối đó. Đến cuối năm 2014, chúng ta bắt đầu bước qua một năm mới với cái việc làm của hai ông bà này, đúng không? Thì công ty dịch vụ gửi cho hai ông bà này một cái lá thư và nói cho hai ông bà biết là hai ông bà có quyền yêu cầu những giấy tờ nó liên quan đến cái số nợ hai ông bà đang có. Và tất cả những giấy tờ liên quan đến cái việc họ có quyền tịch biên cái nhà này. Và rồi ông bà này nhận được cái giấy báo cáo cho biết là ông bà ấy đã không trả tiền nhà vào đầu năm 2015. Và cái báo cáo này nói cho biết ông bà ấy nợ bao nhiêu tiền từ cái ngày ông bà đã không trả tiền nhà cho đến cái ngày cái giấy báo cáo của ông bà ấy, tức là khoảng chừng hơn một năm sau. Và cái giấy báo cáo này cho ông bà ta biết rằng là nếu ông bà ta muốn giữ căn nhà thì ông bà ta phải trả cái số tiền này, nếu không thì căn nhà này sẽ được đem bán vào 90 ngày sau. Đó là cái quá trình làm việc trong vấn đề tịch biên. Cái nhà này đã không đem bán vào đầu tháng 4 2015. Nhưng mãi cho đến tháng 2 2016, bây giờ chúng ta lại bước qua một năm nữa, hai ông bà này lại nộp đơn để xin tái lập lại cái loan với cái số tiền nhà thấp hơn để ông bà ấy có thể trả nổi cái số tiền nhà này. Nhưng mà cái đơn của ông bà ta đã không hoàn thành cho đến một năm sau nữa, hơn một năm sau nữa, thì cái đơn để mà xin bớt đi tiền nhà này của ông bà đã bị từ chối vào giữa năm 2017. 3 năm trời, từ đầu năm 2013, ông bà ấy đã không trả tiền nhà 6 tháng trước đầu năm 2013. 2013, 2014, 2015, 2016, giữa năm 2017, căn nhà này bị tịch biên. Vậy thì cái sự than phiền trên tòa của hai ông bà này là gì? Hai ông bà này nộp đơn lên tòa và xin tòa cho hai ông bà này được lấy lại những cái thiệt hại của ông bà ta, ngăn chặn công ty nhà băng lấy nhà của ông bà ta và làm tất cả những gì ông bà ta có thể làm được dưới những cái điều khoản của Home Owner Bill of Rights để ông bà ta có thể lấy lại căn nhà chuyển cái số nợ mà ông bà ta đang có thấp hơn. Cuối cùng, chánh án đã quyết định là nhà băng có quyền tịch biên căn nhà và ông bà ta kháng cáo. Trên tòa kháng cáo, chánh án ở tòa kháng cáo nói như thế nào? Dưới những cái điều khoản mà luật đã đưa ra để cho những người chủ nhà có quyền làm những cái việc thay đổi cái số nợ, thì những cái việc đòi hỏi bởi cái người chủ nhà đó, thứ nhất phải là chủ căn nhà, thứ hai phải là một cái nợ đầu tiên, tức là first lien. Có nhiều người có nợ thứ nhất, nợ thứ hai, đến nỗi nợ thứ ba. Và những cái bằng chứng cho thấy là hai ông bà này đã không làm cái gì sai trong cái bước đường đi xin modify cái loan để có thể giữ lại căn nhà. Tôi nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng khi chúng ta bắt tay vào làm việc về cái vấn đề này, nó phức tạp không thể tưởng tượng được. Rất là nhiều người vào cái thời 10 năm 2011, 12, 13 đó đã chạy đôn, chạy đáo, đã làm biết bao nhiêu công việc để có thể xin modify cái loan của mình. Và có biết bao nhiêu người đã không đạt được cái kết quả. Tôi không nhớ là bao nhiêu người, nhưng tôi nhớ có một cái anh chị này đã nhờ tôi làm. Và tình trạng của anh chị thật sự cần được giúp đỡ. Và cuối cùng, cái kết quả là anh chị vẫn còn giữ được cái căn nhà với một cái plan, cái hoạch định cho anh chị được trả những cái số tiền như thế nào. Và tôi mong rằng là khi cái chuyện này, nếu nó có thể xảy ra trong những ngày tháng sắp tới, quý vị phải cẩn thận trong cái việc làm này. Đừng có để cho cái việc này một lần nữa nó xảy ra. Cố gắng ngồi xuống làm việc, nói chuyện với nhau để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạch định tài chính cho gia đình nhé. Chúc tất cả mọi người bình an, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe trong những ngày sắp tới. Trở lại với Khánh Kim.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Kim. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đảm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.